Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 25 Các ẩn dụ về nước trời, nhưng trước hết là ca khúc Đời trọn hiến của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Đoan Trang. Vừa rồi là tiếng hát đoan trang trong ca khúc Đời Trọn Hiến của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài 25 trong chương trình Theo Bước Chân Người, nói về các dụ ngôn về nước trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 24 đến câu 52 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu phán thí dụ khác cùng chúng rằng, nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng, thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng, ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ chăng? Chủ rằng, chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết, hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi. Xong, hãy thâu chữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy thí dụ khác phán rằng, nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy thí dụ khác nữa mà phán rằng, nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời tiên tri rằng, ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ giao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng, xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ nghịch thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói dạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm châu ngọc tốt. Khi đã tìm được hột châu quý giá thì bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng, dạ hiểu. Ngài bèn phán rằng, vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 24 đến câu 52. Chúa đã bắt đầu kể những ẩn dụ của Ngài bằng câu, nước thiên đàng giống như. Ba ẩn dụ đầu nói về sự tăng trưởng hay phát triển, nhưng có lẽ ẩn dụ về người gieo giống được biết đến nhiều hơn hết. Hình ảnh một nông gia ra ruộng vãi giống là hình ảnh hết sức quen thuộc đối với đời sống người dân vùng Palestine. Ý định của bác nông phu là gieo giống vào chỗ đất tốt, nhưng vì những lý do ngoài ý muốn, như đang gieo thì gió nổi lên, khiến cho một số hạt giống rơi vào những thế đất không đem lại kết quả gì. Nhìn sinh hoạt đồng áng này, Chúa Giê-xu thấy đây là một hình ảnh rất hay, nói lên cách đáp ứng khác nhau của những người nghe tin mừng. Có những người hoàn toàn không đáp ứng, không muốn nghe, không hề để tai vào lời giảng nước trời. Có những người nghe rồi đáp ứng một cách hời hợt, nông cạn. Chỉ một thời gian ngắn, đức tin chết mất, không còn ai thấy họ đâu nữa. Một số khác đáp ứng, nhưng cuộc sống họ đầy rẫy những bon chen lo lắng. Có thể họ cũng đã từng ở trong hội thánh một thời gian, nhưng không bao giờ có kết quả gì. Tuy nhiên, một phần lớn hạt giống rơi vào đất tốt đều đã đem lại kết quả phong phú. Thí dụ này của Chúa Giê-xu đã đem lại khích lệ lớn lao cho những người rao giảng tin mừng. Tuy có những hạt giống rơi nhằm đất xấu, nhưng nếu đã rơi chúng tấm lòng sẵn sàng đón nhận, hạt giống sẽ mọc lên và kết quả lớn lao. Thí dụ về cỏ lùng và lúa mì lại có một mục đích khác. Một người gieo giống trong ruộng, nhưng ít lâu sau lại thấy cỏ lùng rất nhiều cũng mọc lên với lúa trong ruộng ấy. Người biết ngay là có một kẻ thù đã nhúng tay vào việc này. Các tá điền đề nghị cho nhổ cỏ lùng, thì người chủ cản. Vì khi mới mọc, cỏ lùng và lúa mì trông rất giống nhau. Nhổ cỏ lùng có thể nhổ nhầm cả lúa mì. Biện pháp của ông là cứ để đó, đến mùa gặt sẽ thấy rõ. Rồi lúa mì sẽ được gặt, đập, cất trong kho, còn cỏ lùng sẽ bị đốt làm phân bón ruộng. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này để cho các môn đệ thấy rằng rất khó phân biệt con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Tuy vậy, Chúa khẳng định là có hai loại. Chúa cũng muốn dạy họ phải cẩn thận, không nên hành động hay kết luận vội vã, mà phải kiên nhẫn, nhịn nhục, chờ đợi đến mùa gặt, thì rồi cỏ lùng hay lúa mì sẽ được thấy rõ ràng. Thái độ phê phán đức tin người khác là việc nên tránh, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời mới là đấng thẩm phán tối cao, vì Ngài là đấng thấu rõ tất cả mọi nỗi niềm uẩn khúc trong lòng người. Giải thích ẩn dụ này, Chúa cũng đề cập đến thiên sứ là các con gặt và cỏ lùng bị đốt trong lửa chỉ về sự phán xét cuối cùng. Ẩn dụ thứ ba về hột cải chỉ sự phát triển nhanh chóng của nước trời. Hột cải là loại hạt giống rất nhỏ, nhưng khi mọc lên thì lại mọc rất nhanh và có thể thành một cây lớn, đến nỗi chim chóc có thể đến làm tổ trên cành được. Bây giờ nhìn lại lịch sử hội thánh, chúng ta thấy ban đầu hội thánh chỉ là một nhóm môn đệ yếu đuối, được gieo trên một thẻo đất tầm thường, nhưng đã phát triển nhanh chóng và lan rộng khắp thế giới. Nước trời khởi đầu tuy rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng của nước trời rất lớn. Những ẩn dụ tiếp theo ghi trong phúc âm Ma-thiêu chương 13 đều đi theo cùng một trình tự. Ẩn dụ về men giấu trong bột chỉ về sự phát triển âm thầm của nước trời mắt không thấy được, giống như một chút men làm cho cả một đống bột dậy lên. Tác dụng bành trướng lan rộng hết sức bí mật, không ai đoán định hay giải thích được, tuy nhiên kết quả lại rất rõ ràng. Hai ẩn dụ so sánh nước thiên đàng với kho báu. Một ẩn dụ cho biết một người tìm thấy kho báu giấu trong một cánh đồng. Người này chắc hẳn là một tá điền. Anh ta về bán hết tài sản, gom góp tiền mua cánh đồng đó. Có người cho rằng hành động của người tá điền như thế là không ngay thẳng. Tuy nhiên, khi kể dụ ngôn này, Chúa Giê-xu không có ý nhấn mạnh đến khía cạnh luân lý hay đạo đức, mà chỉ nhấn mạnh đến ý thức biết quý trọng giá trị nước trời hơn tất cả mọi điều khác mình có. Biết giá trị nước trời không phải chỉ biết bằng lý trí, nhưng điều quan trọng là phải hành động. Trong một dụ ngôn khác, có một người lái buôn các loại ngọc, thấy có một viên ngọc quý, quý hơn tất cả gia tài mình. Ông ta đã quyết định bán hết để mua cho kỳ được viên ngọc quý này. Trong cả hai dụ ngôn, điểm then chốt là người nhận biết được giá trị của kho báu và viên ngọc, ám chỉ nước trời. Trước khi một người sẵn sàng hy sinh tất cả tài sản và báu vật mình có, họ cần biết nhận định ra chân giá trị của nước trời. Dụ ngôn cuối cùng về nước trời rút từ công việc của một ngư dân. Hình ảnh lưới vét rất quen thuộc, cho thấy mỗi mẻ lưới kéo lên có đủ các loại cá khác nhau, xấu có, tốt có, nhưng đến cuối cùng, chỉ có cá tốt là được giữ lại, còn giống xấu bị ném đi. Việc lựa chọn sẽ xảy ra cuối cùng giống như mùa gặt trong dụ ngôn cỏ lùng. Đó là ngày trung thẩm, những dụ ngôn này nhấn mạnh đến sự phán xét ngày cuối cùng, là biến cố không thể nào tránh khỏi. Nước trời khiến cho con người phải quyết định, và nước trời cũng phân biệt ra hai hạng khác nhau, hạng được lấy và hạng bị bỏ, không có hạng lương chừng. Vì thế nước trời đòi hỏi con người phải có thái độ dứt khoát đối với đấng Messiah là đấng cứu tinh hay Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta lưu ý đến quan điểm của vua trời, tức là Chúa cứu thế Giêsu về răng, người làm phép rửa hay là răng báp tít. Nhiều nhóm người khác nhau có những quan điểm khác nhau về đấng Messiah. Tuy nhiên, quan điểm được chú ý nhất là quan điểm của vua Herod. Hiển nhiên là ông ta mới được nghe đến danh tiếng của Chúa Giêsu, vì ông vua này sống ở Bere, phía đông sông Giô-đanh, trong khi Chúa Giêsu lại thi hành chức vụ ở Galilee, phía tây lãnh địa của ông ta. Khi nghe báo cáo về Chúa Giêsu, với lương tâm vẫn còn bị cắn rứt về tội ác vừa qua, ông ta nghĩ ngay đến Gioan Báp-tít, cho rằng nhà tiên tri bị ông ta giết đã sống lại. Tại đây chúng ta cần ôn lại xem Gioan đã bị Herod tống giam, rồi cuối cùng đã bị xử trảm trong ngục thất như thế nào. Phần kỹ thuật này được ghi trong Phúc âm Mác chương 6, câu 14 đến câu 29, Phúc âm Ma-thiơ chương 14, câu 1, câu 2, Luca chương 9, câu 7 đến câu 9. Phúc âm Mác chương 6, câu 14 đến câu 29, ghi lại thảm kịch răng bị Herod giết như sau. Và vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu, vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy thì nói rằng, răng là người làm phép áp tem đã từ kẻ chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói ấy là Eli, kẻ thì nói ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod đã nghe vậy thì nói rằng, ấy là răng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt răng và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng và răng có can vua rằng, vua không nên lấy vợ của em mình. Nhân đó, Herodia căm răng muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ răng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người, khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng, hãy xin điều chi ngươi muốn ta cũng sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng, bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng, tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng, cái đầu của Gioan Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng, tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu của Gioan Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu răng đến. Người ấy đi chém răng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ của răng nghe tin đến lấy xác người chôn trong mả. Câu chuyện kinh khủng này phơi bày dã tâm và bản chất xấu xa của cả Herod lẫn Herodia là người em dâu mà Herod đã lấy làm vợ. Trước đó Herod đã lấy con gái của Aretas, vua Ả Rập, nhưng sau Herod lại hất hồi, khiến cho mối quan hệ giữa hai ông vua này xấu đi. Chiến tranh bùng nổ và Herod thảm bại. Cuộc hôn nhân bất chính của Herod đã nêu gương xấu trong cả nước, khiến cho Gioan Báp-tít là lãnh tụ phục hưng đương thời đã không thể yên lặng. Gioan Báp-tít đã lên án không kiêng nể, khiến cho cả Herod lẫn Herodia rất căm giận. Hậu quả là Gioan đã bị tống giam. Tuy nhiên, vì răng được dân chúng coi là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nên Herod cũng chưa dám ra tay. Chính trong thời gian ở tù này, răng đã sai người đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? chúng ta có thể phần nào hiểu được tâm trạng của Giăng lúc đó. Ở trong tù của Herod, Giăng ở trong một tâm trạng của con cá nằm trên thớt. Ông là người đã giới thiệu Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho công chúng. Chính ông đã rõ và tin điều đó. Nhưng khi vào tù, Giăng bỗng xuống tinh thần. Ông biết Chúa Giêsu đã nghe tin ông bị Herod tống giam, nhưng điều làm Giăng khó hiểu là tại sao Chúa Giêsu không ra tay cứu ông. Một vài ý tưởng nghi ngờ đã len vào trong trí. Trong cái nhìn của Giăng, nếu Chúa thật là đấng cứu tinh, đấng giải phóng, thì người đầu tiên Chúa phải giải cứu là ông, là người đã dọn đường cho chức vụ của Ngài. Tại sao Chúa im lặng? Tại sao Ngài không hành động gì cả? Giăng Báp-tít bắt đầu nao núng. Ông tự hỏi, hay Ngài chưa phải là đấng cứu tinh, có thể nào mình nhầm chăng? Lòng nghi ngại đó đã khiến cho ông sai người đi hỏi Chúa, Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của Giăng, nhưng bảo các môn đệ của ông hãy nhìn cho kỹ và suy nghĩ cho cẩn thận những việc quyền năng Chúa đã làm mà họ đã mắt thấy tai nghe. Rồi Chúa căn dặn, phước cho những kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Đến ngày sinh nhật Herod, một bữa dạ tiệc linh đình được tổ chức trong hoàng cung. Herod và cả triều thần cùng quan khách đều uống rượu say sưa. Lúc đó, con gái Herodia bước ra nhảy múa giúp vui. Herod cao hứng hứa ban cho bất cứ điều gì con gái đó xin, cả đến một nửa nước cũng cho. Đứa con gái đi hỏi ý kiến mẹ là Herodia. Người đàn bà gian ác này đã không bỏ qua cơ hội trả thù nhà tiên tri, đã dám lên án cuộc hôn nhân của bà với Herod. Bà xui con gái xin Herod cho cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm. Herod không muốn giết Giăng vì biết Giăng là người công chính, nhưng vì sĩ diện trước quan khách và quần thần, Herod đã làm một việc điên rồ hơn hết, hạ lệnh chém Giăng trong ngục để đầu Giăng lên mâm mà đem cho đứa con gái kia. Đứa con đem bưng lên cho mẹ. Chỉ cần một chút tưởng tượng đến khung cảnh đó, chúng ta cũng đủ thấy lợm giọng, thấy ghê tởm cho lòng dạ con người. Có thể bề ngoài rất đẹp đẽ, vóc dáng rất yểu điệu tha thướt như mẹ con Herodia, nhưng bên trong là lòng dạ của loài thú tàn ác man dợ hơn hết. Sau khi môn đệ Giăng chôn xác thầy, có lẽ một số đã đi theo, đã trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Tại sao cả Matthew và Mark ghi lại câu chuyện bi thảm này? Giăng Báp-tít là người tiền hô của Chúa Giêsu, công tác của ông hết sức quan trọng đối với chức vụ của Chúa. Vì thế, cái chết đau thương của Giăng dường như cũng phần nào trở thành cái phông cho sự chết hy sinh thương khó của Chúa cứu thế. Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản đó là Giăng đã chết sau khi hoàn tất sứ mạng tiền hô được giao phó. Còn cái chết của Chúa cứu thế Giêsu lại chính là công tác cao quý nhất, quan trọng nhất và thiết yếu nhất Ngài thực hiện. Đây là điều cần nhấn mạnh. Ngài đã đến không phải để chữa bệnh hay làm phép lạ, nhưng Ngài đến để chịu chết, để dâng chính sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Đây chính là công tác lớn nhất Chúa Giêsu đã thực hiện.
Mặc đời đưa đẩy, nay con đã biết chỉ có Chúa là nguồn vui, chỉ có Chúa là niềm tin. Chúa đưa con về nhà Chúa sống bình yên. Con nay có Chúa, Chúa ở trong con nay có Chúa, vì Chúa luôn ngày đêm. Chúa thắp trong con nhiều ngọn lửa cháy yêu thương, dẫn lối cho con một tình yêu nhiều ân điển. Con nay có Chúa, vì Chúa mãi trong con nay có Chúa, vì tình Chúa quá bao la.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.